Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa tập 14. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 7 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Trong phần trước, chúng tôi đã dùng 2 tiếng đồng hồ để giảng đoạn kinh văn này. Hàm nghĩa của đoạn kinh văn này sâu rộng vô lượng. Bất luận là pháp thế gian hoặc là pháp xuất thế gian, đều phải bắt đầu tu học từ lễ kính. Câu Đại Sĩ Chi Đức chính là Thập Đại Nguyện Vương. Thập Đại Nguyện Vương chính là tổng cương lĩnh vô lượng hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát. Ở Trung Quốc vào thời cổ xưa, lão tổ tông của chúng ta từ Tam Hoàng Ngũ Đế thì đã chỉ dạy cho chúng ta khiêm nhường và cung kính. Câu đầu tiên trong sách Lễ Ký có nói: khúc lễ viết vô bất kính, nghĩa là hoàn toàn giống với câu lễ kính chư Phật. Nhưng trong kinh Phật thì giải thích được rất tường tận, giải thích được rất là thấu triệt. Chúng ta lại xem những tôn giáo khác. Gần đây chúng tôi đã biên soạn một quyển sách tựa đề là Tôn Giáo Thế Giới Là Một Nhà. Trong quyển sách này, chúng tôi đã chọn những kinh điển của 10 đại tôn giáo. Bất luận là tôn giáo nào, họ cũng đem lễ kính đặt vào hạng mục tu học quan trọng nhất. Do đây mới biết lễ kính chư Phật rất là quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu rõ hàm nghĩa của chư Phật. Trong kinh có nói: tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh. Hữu tình tức là nay chúng ta gọi là động vật. Động vật đều có sự phản ứng cảm tình rất rõ rệt thì gọi là hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh có phân biệt, có chấp trước. Loại thứ hai là vô tình chúng sanh. Thật tại mà nói, sự phản ứng của nó thì chậm chạp một chút, không được rõ rệt, giống như là thực vật. Thực vật cũng có phản ứng. Còn khoáng vật, các nhà khoa học hiện nay cũng đã chứng minh khoáng học, khoáng vật cũng có phản ứng. Thế nhưng không dễ gì phát giác được sự phản ứng của nó. Phải dùng máy móc khoa học để thăm dò thì mới biết được sự phản ứng của nó. Có thể nói nó không kém hơn hữu tình chúng sanh. Phật nói vô tình chúng sanh có pháp tánh, hữu tình chúng sanh có điều có Phật tánh. Phật có nghĩa là giác ngộ, cũng tức là có sự phản ứng rõ rệt. Thực vật và khoáng vật cho đến hiện tượng thiên nhiên, vì sao gọi hiện tượng thiên nhiên cũng là chúng sanh? Vì nó cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Phàm là những hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, thảy đều gọi là chúng sanh. Phạm vi của chúng sanh rất là rộng lớn. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tình giữ vô tình, tức là hữu tình và vô tình, đến sau cùng đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, chủng trí tức là nhất thiết chủng trí. Thì chúng ta mới biết Phật đã chứng được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát mà chứng được nhất thiết chủng trí thì gọi là thành Phật. Thành Phật quả cứu cánh viên mãn. Giờ đây mới biết chúng ta đối với hữu tình chúng sanh phải lễ kính, và đối với vô tình chúng sanh cũng phải cung kính như cung kính Phật vậy. Tại sao chúng ta phải cung kính vô tình chúng sanh? Trong sách Đệ Tử Quy có một đoạn nói về cẩn, tức là cẩn thận. Trong cẩn thận chính là cung kính. Phải cung kính vô tình. Như mỗi ngày chúng ta tiếp xúc đến, trong nhà chúng ta dùng những thứ gia cụ như bàn ghế cũng là vô tình. Chúng ta đối với nó phải lễ kính như thế nào? Không phải mỗi ngày cúi đầu lễ lại nó, đó là quý vị hoàn toàn đã làm sai rồi. Mà phải dùng tâm cung kính đối xử với nó. Phải lau cho sạch sẽ, sắp cho ngay ngắn. Đây chính là chúng ta đối với nó cung kính. Sạch sẽ ngay ngắn, cách làm này chính là hạnh phổ hiền. Phổ hiền Bồ Tát, đơn giản mà nói đức hiệu của Ngài Phổ là đức hạnh khắp pháp giới. Quý vị đã nghe giảng Bộ Luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán thì biết được. Trong Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán có nói ba thứ chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới, nghĩa là đức hạnh của Bồ Tát rộng khắp pháp giới. Hiền tức là trong bốn đức nói, chất trực nhu hòa. Nếu nói tường tận là nói điều nhu thiện thuận bốn chữ này. Điều nhu thiện thuận là hiền. Điều chúng ta thường nói điều giải, tức là hóa giải. Điều cái gì? Không có đối lập, không có mâu thuẫn, không có xung đột thì gọi là điều. khiến cho tâm tánh và tánh đức của mình hoàn toàn tương ứng. Nhu là nhu hòa, tức là thái độ sự thế đối người của chúng ta. Thiện là hiền lương, thuận là tùy thuận, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, thì gọi là hiền. Hiền có bốn, có đủ bốn đức này. Bốn đức này rộng khắp pháp giới thì gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Vậy thì chúng ta phải nhớ kỹ, trong phần trước đã có nói, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Đạt đến viên thành Phật Đạo này, từ trên cứu cánh mà nói, là quả vị diệu giác. Còn theo thông thường mà nói, là sơ trụ Bồ Tát, tức sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, tức là đức hạnh của Phổ Hiền viên mãn. Do đây mới biết tất cả cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói như vậy thì mọi người dễ hiểu, tất cả cư dân ở Cực Lạc thế giới ai nấy đều là tu đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ. Hay nói cách khác, tất cả mọi người đều có đủ bốn đức, đều nhu thiện thuận. Nay chúng ta phát nguyện phải cầu vãng sanh về Cực Lạc thế giới thì tu bốn đức này rất quan trọng. Đức hạnh rộng khắp pháp giới, cái đức đó là đức gì? Chính là bốn chữ điều nhu thiện thuận. Thời thời khắc khắc điều thuận tâm thái của mình, nhất định phải tương ứng với tánh đức. Chúng ta nói tánh đức ở Trung Quốc là nói luân thường, là nói tứ duy bát đức. Đây là tiêu chuẩn. Nếu triển khai ra chính là đệ tử quy. Tại trong Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp, tam quy là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của điều thuận, là phương châm chỉ đạo chung. Tam quy là gì? Tam quy là giác, chánh, tịnh. Phật là giác mà không mê, Pháp là chánh mà không tà, Tăng là tịnh mà không nhiễm. Hay nói cách khác, thời thời khắc khắc cổ đức thường nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phàm phu, đương nhiên có vọng niệm, nhất định là có. Nếu không có thì họ không phải phàm phu. Khởi niệm không sợ, đó là gì? Là tạp khí, nó nhất định sẽ khởi dậy. Sợ là sợ cái gì? Sợ là sợ quý vị giác ngộ quá chậm. Niệm đầu tiên khởi dậy, niệm thứ hai thì giác ngộ. Đây là giác ngộ. Niệm thứ nhất là tham sân si, niệm thứ hai là A Di Đà Phật, giác được mau. Niệm thứ hai thì kéo nó trở về, thì gọi là giác. Đây là thật sự có công phu. Niệm niệm liên tục, không để cho nó mất niệm. Thể mất niệm thì vọng tựa, vọng niệm sang vào, tức là nói giác ngộ quá chậm. Thể vọng niệm sang vào liên tục không ngừng thì toàn là vọng niệm, tức là phiền não đã khởi hiện hành. Phải giác ngộ mau thì phiền não không khởi hiện hành, mãi mãi duy trì được chánh niệm. Vậy thì đúng rồi, đây đều là thuộc về lễ kính. Đối với pháp, pháp tánh cung kính, đối với vạn sự vạn vật cung kính. Cho nên sáu căn duyên với cảnh giới, bất luận là hoàn cảnh vật chất hoặc là hoàn cảnh nhân sự, nhất định phải đem nó điều thuận đến tiêu chuẩn. Cũng tức là phải tương ứng với đệ tử quy. Tương ứng với đệ tử quy chính là tương ứng với ngũ luân, tương ứng với ngũ thường, tương ứng với tứ duy bát đức. Trong nội tâm mãi mãi duy trì khiêm nhường và cung kính, tự mình luôn luôn khiêm nhường đối với mọi người, mọi việc mọi vật cung kính, bình đẳng mà cung kính. Đây chính là học theo Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính chư Phật. Chẳng những trong Phật pháp bắt đầu học từ lễ kính, mà chúng ta nhìn thấy trong quyển Kinh Nhật Tụng, quyển Kinh Nhật Tụng là hội tập các kinh chú và giới luật để tiện cho chúng ta đọc tụng trong cuộc sống hàng ngày, luôn luôn nhắc nhở mình. Khóa tụng buổi sáng là nhắc nhở mình không quên những lời giáo huấn của Phật, phải y giáo phụng hành. Khóa tụng buổi tối là phản tỉnh, là kiểm điểm mình. Ta trong suốt ngày hôm nay có làm được những lời giáo huấn của Phật dạy hay không? Đã làm được thì rất tốt, hy vọng ngày mai tiếp tục làm. Không làm được thì phải cải tiến, ngày mai không phạm như cái lỗi hôm nay thì gọi là chân sám hối. Trong nghi thức khóa tụng thường đọc đến câu nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, thường đọc đến hai câu này. Nhất tâm chính là hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì nhất tâm là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Quý vị nên biết, khởi tâm động niệm thì tâm không bình đẳng. Khởi tâm là sóng gió. Nếu là có phân biệt chấp trước thì càng không bình đẳng. Đó là gió lớn, sóng lớn. Bình đẳng là chân tâm. Cho nên quý vị nên biết, Phật tại trong kinh luận nói với chúng ta rằng mười pháp giới là quả báo. Quả đương nhiên có nhân, nhân thì quá nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói vô lượng nhân duyên, đây là sự thật. Trong vô lượng nhân duyên, cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Cái nhân duyên chủ yếu quý vị phải tìm nó ra. Thí như chúng ta trồng trọt, chúng ta trồng cây ăn trái, trồng rau cải, nhân duyên cũng rất là phức tạp. Cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Hạt giống là quan trọng nhất. Những nhân duyên khác đều đầy đủ, nhưng nếu không có hạt giống thì nó không thể mọc ra. Cho nên hạt giống là quan trọng nhất. Bình đẳng là hạt giống thành Phật. Chúng ta muốn thành Phật, vậy thì trong cuộc sống phải tu tâm bình đẳng. Trong công việc, trong sự thế đối người tiếp vật, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, luôn luôn giữ tâm bình đẳng. Thế nhưng quý vị nên biết, nếu quý vị khởi tâm bình đẳng thì đã không bình đẳng rồi. Bình đẳng là không khởi tâm, không động niệm thì bình đẳng. Thể thể lên ý niệm thì không bình đẳng. Điều này không dễ gì làm được. Nói cũng không dễ, đương nhiên làm thì càng không dễ làm. Cái diệu của pháp môn Tịnh Tông chính là diệu ở câu A Di Đà Phật, đem tất cả ý niệm đều quy về câu A Di Đà Phật. Thật ra câu A Di Đà Phật này cũng là một cái vọng niệm. Thế nhưng cái vọng niệm này nó có lợi ích. Vì sao có lợi ích? Vì có thể đi đến cực lạc thế giới thấy được A Di Đà Phật. Khi đến cực lạc thế giới thì thấy được A Di Đà Phật, rồi mới buông bỏ câu A Di Đà Phật này. Chỉ có phương pháp này. Nếu không dùng phương pháp này thì chúng ta không thể đi đến cực lạc thế giới, không thấy được A Di Đà Phật. Không thấy được A Di Đà Phật thì nhất định thấy được lục đạo luân hồi. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên công đức niệm Phật chẳng những là vô cùng thù thắng, mà vi diệu đến tột bực. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh có nói, vi diệu đến mức độ nào, thù thắng như thế nào. Ngài thường nói, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột. Ngài nói được rất đúng. Chỉ có thật sự thành Phật thì mới hiểu rõ. Hay nói cách khác, Thập Địa Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát tuy biết nó rốt ráo, nhưng họ không hoàn toàn thấu triệt hiểu rõ. Tại vì sao? Vì là chân lý nói không ra, chân tướng sự thật cũng nói không ra. Phật nói với chúng ta rằng lời nói là có giới hạn, là có phạm vi nhất định. Nếu vượt ngoài phạm vi thì nói không ra. Cho nên lời nói có giới hạn. Chẳng những lời nói có giới hạn mà tư duy của quý vị cũng có giới hạn. Sự tưởng tượng của quý vị cũng có phạm vi. Cái phạm vi này thì lớn hơn lời nói, nhưng nó không cứu cánh. Bất luận là lý hay là sự, khi nói đến chỗ rốt ráo thì quý vị không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên Phật tại trong kinh thường dùng hai câu để thuyết minh. Đây cũng là chân tướng sự thật, là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nói không ra, tức là ngôn ngữ đạo đoạn. Tự quý vị dùng tâm tưởng tượng để mà lãnh hội cũng không được. Gọi là tâm hành xứ diệt. Này chúng ta đã học giáo pháp Đại Thừa thì hiểu được. Trong giáo pháp Đại Thừa có nói ý thức thứ sáu, mà phạm vi hoạt động của ý thức trong tám thức thì rộng nhất, cũng cực kỳ nhạy bén. Nó có thể duyên, tức là nó có thể tưởng tượng được khắp pháp giới hư không giới. Nó cũng có thể duyên tới, nhưng nó không duyên tới tự tánh. Bên trong nó có thể duyên tới a lại gia thức, bên ngoài nó có thể duyên tới hư không pháp giới, nhưng nó không thể duyên tới tự tánh, gọi là tâm hành xứ diệt. Mà tự tánh là gì? Tự tánh chính là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp chính là minh tâm kiến tánh. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật có thể đạt đến cảnh giới này hay không? Có thể. Thế nhưng người thật sự đạt đến cảnh giới này thì rất ít. Từ xưa đến nay, chư đại đức trong Tịnh Tông chúng ta đạt đến cảnh giới này không nhiều. Cảnh giới này là gì? Là lý nhất tâm bất loạn. Trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trong Thiền Tông gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Còn trong Giáo Hạ gọi là đại khai viên giải. Tuy danh tướng có khác nhau, nhưng cảnh giới và ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cho nên niệm Phật có thể thành Phật. Ngài nói niệm Phật thành Phật, nghĩa là công phu niệm Phật thực sự đã thành tựu, không nhất định đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Niệm đến, nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì ở tại cõi này thành Phật. Còn như không đạt đến tiêu chuẩn này thì chúng ta phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Khi đến Cực Lạc thế giới lại tiếp tục niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bảo đảm quý vị không bao giờ bị đọa lạc, không bao giờ đi sai đường. Cho nên pháp môn Tịnh Tông thù thắng hơn những pháp môn khác là ở chỗ này. Không dễ gì gặp được pháp môn này. Đây là nói rõ nhất tâm là hạnh phổ hiền, nhất tâm là tâm bình đẳng. Nhị tâm thì có phân biệt. Tam tâm thì không cung kính. Thông thường chúng ta nói tam tâm nhị ý. Tam tâm nhị ý là thuật ngữ của Phật giáo. Tam tâm là gì? Trong pháp tánh pháp tướng tông nói là tâm ý thức. Tâm là a lại gia thức. Ý là mạt na thức. Thức là ý thức thứ sáu. Đây là gì? Là vọng tâm, không phải chân tâm. Nay chúng ta huân tu Phật Pháp Đại Thừa nhiều năm, tuy chưa có chứng đắc, nhưng chúng ta đã hiểu rõ. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, chúng ta đã hiểu rõ y theo trong kinh điển mà tu học. Tam tâm từ đâu mà có? Tam tâm là từ trong chân tâm mà có. Vậy chân tâm từ đâu mà có? Là từ trong mê. Khi mê thì chân tâm biến thành a lại gia thức. Trong a lại gia thức thì xuất hiện những hiện tượng này. Hiện nay trong khoa học và triết học đều thảo luận nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sinh mạng và nguồn gốc của vạn vật. Trong kinh Phật có nói rất thấu triệt. Nguồn gốc là gì? Nguồn gốc là một niệm không giác. Vì sao lại có một niệm không giác? Nguyên nhân gì có một niệm không giác? Một niệm không giác không có nguyên nhân. Trong một niệm không giác không có thời gian. Trong một niệm không giác cũng không có không gian. Càng nói càng huyền diệu. Nhưng đây là chân tướng sự thật. Cho nên Phật gọi một niệm không giác là vô minh. Quý vị nên biết, minh là tự tánh, là bản lai diện mục của tự tánh. Bản lai diện mục vốn là quang minh. Cho nên trong Phật Pháp gọi là Đại Quang Minh Tạng, tức là thường tịch quang tịnh độ. Đó chính là tự tánh. Một niệm không giác, tức là đã mất cái minh thì trở thành vô minh. Nó vốn là minh, nay trở thành vô minh. Người Trung Hoa chúng ta cũng biết được. Trong sách đại học có nói minh minh đức. Minh đức là một danh từ. Minh đức là gì? Thì giống như trong kinh Phật nói Đại Quang Minh Tạng là một bầu quang minh. Trong bầu quang minh cái gì cũng không có. Bên trong không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Đó là tự tánh. Thế nhưng một niệm không giác thì nó trở thành vô minh. Lão Tổ Tông chúng ta nói minh minh đức, bởi vì minh đức là không minh, cho nên cộng thêm chữ minh, gọi là minh minh đức. Minh đức là không minh, phải cộng thêm chữ minh mới đúng. Nếu minh đức là minh lại cộng thêm chữ minh thì cũng trở thành vô minh. Cũng như trên đầu cộng thêm đầu. Nói được rất đúng. Ba cương lĩnh trong sách đại học là minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Câu này rất khó giảng. Dùng Phật Pháp để giảng thì không khó. Nếu không dùng Phật Pháp thì rất khó giảng. Từ xưa đến nay, có người nào giảng được câu này rõ ràng, minh bạch hay không? Thân dân là ý nghĩa gì? Chỉ ư chí thiện là ý nghĩa gì? Theo trong Phật Pháp mà nói, thân dân, dân là vạn dân, giảng rộng ra là vạn vật. Tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói tình và vô tình. Thân là một thể, một thể mới là thân. Khắp pháp giới hư không giới cùng với mình là một thể. Chỉ ư chí thiện là gì? Trong Hòa Nguyên Quán thì nói tứ đức, đó mới thật là chí thiện. Nhị dụng và tam chủng chu biến đều nói một thể. Đem cái này để giải thích ba cương lĩnh của trong đại học thì đại học và Kinh Hoa Nghiêm cảnh giới đều bình đẳng. Đây là tiến sĩ Thăng Tỷ có nói tâm rộng lớn của người Trung Hoa có thể bao dung không đồng văn hóa. Phật giáo của Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, người Trung Quốc đã tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, đức thật đã phong phú cho nền văn minh của bổn thổ. Nho giáo và đạo giáo là của bổn thổ, đã phong phú cho nền văn minh của bổn thổ. Nói được rất đúng, rất có lý, đem Phật pháp để giải thích thì đã nâng cao nho giáo và đạo giáo. Có thể nói được như vậy hay không? Có thể. Tại vì sao? Vì Phật pháp là nói đến rốt ráo là bình đẳng. Không có một pháp nào mà không bình đẳng. Lễ kính nói đến chỗ rốt ráo chính là nhất tâm. Không thể dùng tam tâm nhị ý. Chúng ta đối với mọi người phải lễ kính. Trong sự lễ kính mà còn có tam tâm nhị ý thì chưa đạt đến nhất tâm. Cho nên quý vị thấy trong Phật giáo biểu pháp, trong Phật giáo lễ kính thông thường là chắp tay. Chắp tay có nghĩa là gì? Mười ngón tay, nếu không chắp tay thì tán loạn. Phải đem tán loạn hợp thành một. Đây tức là nhất tâm. Nhất tâm chính là lễ kính. Chắp tay là ý nghĩa này. Cho nên hai bàn tay nhất định phải hợp lại, có nghĩa là nhất tâm. Chúng ta đối với ý nghĩa chắp tay đã hiểu rồi. Chắp tay là tỏ ra nhất tâm. Nhất tâm đương nhiên nhất định phải có khiêm nhường. Trong dịch kinh có 64 quẻ, mỗi một quẻ cũng có kiết, cũng có hung. Chỉ có một quẻ chỉ có kiết, không có hung. Quẻ đó chính là quẻ khiêm. Quẻ khiêm, cái tượng đó là địa sơn. Quý vị thấy núi ở trên mặt đất. Còn quẻ khiêm là gì? Là đất ở trên núi, gọi là khiêm. Rất có ý nghĩa. Cho nên khi chúng ta xử thế đối người tiếp vật, chúng ta phải dùng tâm khiêm nhường, cung kính. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, luôn luôn giữ gìn cái tâm khiêm nhường, thì quý vị sẽ được kiết lợi. Khiêm nhường là biểu hiện hành vi của kiết lợi. Nếu quý vị bị quan khúc, quý vị bị hàm quan, là bị người khác làm nhục, quý vị có nhẫn hay không? Phải nhẫn, vẫn phải nhẫn. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói với chúng ta, Ngài bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, Ngài cũng phải nhẫn. Thậm chí bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể còn ghê gớm hơn cách làm nhục đó. Có hay không? Có. Hiện nay gọi là ngược đãi tinh thần. Quý vị là người thiện, quý vị là người tốt, quý vị luôn luôn nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn, luôn luôn nghĩ đến chánh pháp trụ lâu dài, quý vị hiếu kính cha mẹ, phụng thờ sư trưởng mà vẫn bị làm nhục, có nên chịu lấy hay không? Phải chịu lấy. Tại sao phải chịu lấy? Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tiêu trừ nghiệp chướng đời trước và đời này của mình, cho nên phải chịu lấy. Nguyên nhân thứ hai là vì thế gian này. Trong Phật Pháp nói, tức trong Kinh Hoa Nghiêm nói, có nói vì tất cả chúng sanh khổ nạn trong khắp pháp giới hư không giới phải chịu lấy. Điều sau cùng trong tứ đức là thay chúng sanh khổ. Quý vị thấy, điều đầu tiên trong tứ đức là tùy duyên diệu dụng. Điều thứ hai là có đủ oai nghi. Phải làm tấm gương cho người khác xem. Điều thứ ba là nhu hòa ngay thẳng. Đây là nói thái độ xử thế làm người. Bên ngoài nhu hòa, nội tâm ngay thẳng, tức là thành khẩn. Điều sau cùng là thay chúng sanh khổ. Điều này chính là dạy cho quý vị khi gặp phải nghịch cảnh ác duyên, quý vị phải nhẫn. Gặp phải thuận cảnh thuận duyên vẫn phải nhẫn. Thuận cảnh thuận duyên thì dễ khởi lòng tham ái. Nghịch cảnh ác duyên thì dễ sanh tâm sân giận và oán hận, cho nên cũng phải nhẫn. Hiệu quả cái đức khiêm nhường không thể nghĩ bàn. Có thể nhẫn thì tâm mới được bình đẳng. Có thể nhẫn thì mới trở về đến nhất tâm. Đây là trong suốt một đời hành đạo của chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức. Các ngài làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải hiểu được, phải noi theo Phật Bồ Tát mà tu học, mà học tập. Hai chữ tu hành này nhất định phải hiểu rõ. Hành là hành vi, khởi tâm động niệm là hành vi, lời nói là hành vi, việc làm là hành vi. Hành vi là phạm sai lầm, phải đem nó tu chính lại thì gọi là tu hành. Cho nên tu hành, tu ở đâu? Tu trong cuộc sống hàng ngày. Tu khi khởi tâm động niệm. Tu trong lời nói việc làm thì gọi là chân tu hành. Nếu rời khỏi môi trường, quý vị tu ở đâu? Người chân tu hành không phải tu trong núi sâu, không phải tu trong hang đá, cũng không phải nhập thất bế quan. Người chân tu hành phải sống trong với người, phải sống chung với người thế gian. Ở trong thế gian này tu luyện công phu, luyện đến khi nào không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì thành Phật. Nhưng chúng ta cũng thấy có người tu trong động, ở trong hang đá, cũng có người ở am tranh. Họ ở cách xa thành thị, cách xa làng mạc. Họ không ở làng mạc, họ tìm một chỗ không có người đến, họ ở đó tu hành. Đó có phải là tu hành hay không? Đó là công phu tu hành của họ đã thành tựu rồi. Họ không cần tiếp xúc với người thế gian. Đó là công phu gì? Vì công phu tu hành của họ đã thành tựu rồi. Nếu công phu chưa có thành tựu mà muốn nhập thất bế quan, mà muốn tu trên núi, thì rất khó thành tựu. Cho dù quý vị tu trên núi mấy chục năm không xuống núi, nhưng khi vừa xuống núi liền bị nhiễm ô. Tại vì sao? Vì quý vị không có công phu. Người ta ở thành thị tu luyện công phu được như bất động, rồi mới lên ở núi thì được. Không thể hiểu lầm cái ý nghĩa này. Trước kia thầy Lý có nói nhập thất bế quan và ở trên núi tu hành có hai điều kiện. Khi nãy tôi đã nói điều kiện thứ nhất, họ tu hành đã thành tựu, tức là họ đã chứng quả. Sau khi chứng quả thì sao? Thì phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đi khắp nơi giảng dạy. Nhưng vì sao họ lại ở trên núi? Vì không có người thỉnh họ. Tự họ không thể nói ta tu hành đã thành tựu, đã chứng quả rồi, các vị phải nên đến thỉnh ta đi giảng dạy. Không thể nói như vậy. Nếu họ nói những lời này, tức là họ tự khoe mình. Không thể nói như vậy. Đó là tâm ngạo mạn, không phải khiêm nhường. Vậy thì phải làm sao? Ở trên núi tu hành, tức là bảo với mọi người rằng ta tu hành đã thành tựu chứng quả rồi, có thể không cần ở trong thành tựu tu luyện công phu, vì cái giai đoạn này ta đã hoàn thành rồi, thì có thể ở trên núi nhập thất bế quan. Cho nên người xưa kia khi chưa khai ngộ thì phải đi tham học. Họ đi tham học thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Thật sự thiện tri thức, tự họ không bao giờ nói mình là thiện tri thức. Tự họ nói ta không có đức hạnh, cũng không có năng lực, ta cái gì cũng không biết. Đó là lời nói khiêm nhường. Cho nên thiện tri thức nhập thất bế quan, thiện tri thức ở trong hàng núi tu hành, thiện tri thức ở nơi am tranh, quý vị đi tìm họ. Quý vị có vấn đề gì xin thỉnh giáo với họ. Nếu họ không thể chỉ dạy quý vị, thì quý vị bảo họ khai quan, thỉnh họ ra ngoài cùng nhau đi thăm học, vì họ không đủ tư cách nhập thất bế quan. Người xưa kia khi họ đã chứng quả rồi thì mới nhập thất bế quan. Lỡ người thứ hai là họ rất nổi tiếng, mỗi ngày có rất nhiều người đến tìm họ, họ không có thì giờ dụng công tu hành, chỉ có một cách là tuyên bố nhập thất bế quan thì có thể được. Họ nhập thất bế quan dụng công tu hành. Nếu quý vị không có hai điều kiện này thì phải cố gắng đi theo đại chúng cùng nhau tu hành. Thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, trước tiên học lễ kính, phải cùng kính tất cả. Vậy thì đúng rồi, phải thực hành đệ tử quy. Thực hành đệ tử quy, học tập oai nghi phép tắc bên ngoài, tức là giới luật nghi quy, để khải phát chân tâm của mình. Đây là công đức. Nếu chỉ chú trọng bề ngoài của giới luật nghi quy mà trong tâm vẫn còn phân biệt chấp trước, đó cũng là tu hành. Tu cái hạnh gì? Tu hạnh lục đạo, không phải là tu hạnh Bồ Tát. Thì quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu trong tâm của quý vị còn có tham sân si mạn nghi, thì quý vị là tu hạnh tam ác đạo. Quý vị không thể không biết điều này. Bề ngoài ra vẻ là người tu hành, thật ra là lừa dối Phật Bồ Tát, lừa dối chúng sanh, cũng lừa dối mình. Thì quý vị làm sao được thành Phật, làm sao được thành tựu? Một nguyện lễ kính này chúng tôi xin giảng đến đây. Nguyện thứ hai, xin Tán Như Lai là ưa thích công đức của Phật, dùng lưỡi vi diệu phát xuất vô tận âm thanh, xưng dương tán thán, gọi là xưng tán Như Lai. Xưng tán tức là khen ngợi. Ai mà không thích người ta khen ngợi mình? Tôi nghĩ mỗi một người đều thích người ta khen ngợi mình. Trước lễ kính, sau thì xưng tán. Thế nhưng trong nguyện thứ nhất nói lễ kính chư Phật, nguyện thứ hai sao không nói xưng tán chư Phật mà lại đổi là xưng tán Như Lai? Như Lai và chư Phật có khác biệt hay không? Nếu không có khác biệt, dù đã đổi cũng không có ý nghĩa gì. Đích thật Như Lai và chư Phật có khác biệt. Gọi chư Phật là từ trên tướng mà nói. Cho nên chúng ta phải nhất tâm cung kính bình đẳng, là nói từ trên tướng. Như Lai là từ trên tánh mà nói, thì khác nhau. Nếu là tương ứng với tánh đức thì phải xưng tán, phải nên khen ngợi. Tại vì sao? Vì để cho số đông đại chúng nhìn thấy mà học tập lẫn nhau. Thế như người này biết hiếu thuận cha mẹ là gương tốt, đáng được khen ngợi, mọi người phải nên học theo, tôn kính bậc trưởng bối là gương tốt, thương mến anh em, phục vụ người già, đây đều là việc tốt. Cũng tức là người Trung Hoa thường nói hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Họ thực hiện được những điều này thì rất đáng được khen ngợi. Trong Phật Pháp thì nói thập thiện nghiệp. Vì thập thiện nghiệp tương ứng với tánh đức nên rất đáng được khen ngợi. Còn thập ác nghiệp, thập ác thì không tương ứng với tánh đức. Một người tạo tác thập ác, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, chúng ta gặp họ có cần lễ kính hay không? Cần. Cần phải lễ kính. Có cần khen ngợi không? Không cần. Cho nên ý nghĩa của lễ kính và xưng tán là ở tại chỗ này. Người tạo tác ác nghiệp, vì sao chúng ta cần phải lễ kính họ? Vì họ có Phật tánh, tương lai họ cũng sẽ thành Phật, cho nên chúng ta phải lễ kính họ. Vì sao không khen ngợi họ? Vì nay họ đang hồ đồ, họ đang mê, chúng ta không thể khen ngợi mê mà phải khen ngợi giác. Cho nên lễ kính và xưng tán thì có khác biệt. Mọi người đều biết tu dưỡng đạo đức nhân nghĩa thì thế giới này thanh bình, thì xã hội này được an định,